بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا حيثما كنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أما بعد. Thì bữa nay chúng ta đi vào tiếp chương số 5 của cái quyển sách giáo lý thực hành chúng ta đang học. Hiện nay chương số 5 chương nói về hành hướng Hajj. Thì cái chương này nó gồm tổng cộng là có 7 phần. Thì cái chương Hajj này đó nó gồm có những phần khác nữa. Là ngoài cái nói về hành hướng Hajj này thì nó nói đến vấn đề thăm viếng một số nơi để chúng ta đi thăm viếng ở Mecca và một số nơi chúng ta thăm viếng ở Medina. Và kèm theo nữa đó là những cái nghi thức và những cái luật về giết tế Qurban và những cái luật về Akikah, tức là làm ăn mừng cho những trẻ nhỏ mới chào đời giết dê hoặc là giết cừu, mừng là những đứa trẻ ra đời bình an đó. Thì sau đó tất cả những cái điều đó chúng ta sẽ biết trong cái chương số 5 này. Thì nói về phần số 1, khái quát về Hajj, tức là định nghĩa như thế nào gọi là Hajj. Thì Hajj theo cái nghĩa của ngôn từ Ả Rập, Hajj nó có nghĩa là định tâm, tức là chúng ta định tâm làm, chúng ta định tâm làm cái điều gì hành hương đó, thì nó được gọi đó là Hajj theo cái nghĩa của ngôn từ Ả Rập. Nhưng mà theo cái nghĩa của giáo lý Islam, nó nghĩa là sự thờ phượng Allah bằng cách thực hiện một số động tác nhất định tại một vài nơi nhất định trong thời gian nhất định, đúng theo cung cách được truyền lại từ Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì đó được gọi là Hajj. Đó được gọi là hành hương Hajj. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích về cái định nghĩa này. Là sự thờ phượng của Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái việc hành hương này nó mang ý nghĩa là thờ phượng. Tức là chúng ta tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala bằng hình thức chúng ta đi đến những cái nơi mà Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc chúng ta phải đến. Giống như là chúng ta thờ phượng Allah Ta'ala bằng cái hình thức hành lễ Salah, và chúng ta thờ phượng Allah Ta'ala bằng cách chúng ta nhịn chay Ramadan, chúng ta thờ phượng Allah Ta'ala bằng cách chúng ta xuất zakat bắt buộc, chúng ta thờ phượng Allah Ta'ala bằng cách chúng ta thăm viếng bà con, hay là chúng ta thờ phượng Allah Ta'ala bằng cách chúng ta làm những cái điều tốt đẹp và tránh xa những điều xấu, hoặc là ra lệnh kêu gọi động viên mọi người làm những điều tốt đẹp và cấm cản và không cho họ làm những cái điều xấu. Thì cái đó, tất cả những cái đó được gọi là hình thức thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái việc hành hương Hajj nó cũng là cái hình thức thờ phượng trong các hình thức thờ phượng khác mà Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc cái đám nô lệ của Ngài phải thực hiện thông qua Nabi sallallahu alaihi wasallam chỉ dạy. Thì đó là cái sự hình thức thờ phượng. Thì thờ phượng này nó không có ở một tại quê nhà chúng ta, mà chúng ta cần phải tốn công, tốn sức và tốn tài sản. Cái vấn đề này rất là tốn tiền ở Việt Nam chúng ta, mà mỗi một người mà đi tự tiền mình bỏ tiền ra để mà đi làm Hajj thì số tiền rất là lớn. Nội tiền giá máy bay không nó lên cả trăm triệu rồi. Trong đó chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một khoản tiền để chúng ta đi bản, chúng ta mua những cái gì chúng ta muốn, làm quà, làm gì đó cho bà con trở về. Thì cái tiền đi và tiền về và cái tiền đó thì nó không ít hơn 200 triệu. Mà khoảng 200 triệu này ở Việt Nam này, đối với một người mà nông dân bình thường như chúng ta thì chắc có lẽ khó mà thấy được nó. Em trừ cái những người mà có cái cơ sở làm ăn lớn, chăn nuôi cừu dê nhiều thì trồng trọt nhiều thì họ mới có thể sao đó. Hoặc là được nhiệt kiều ở nước ngoài họ tài trợ về thôi. Hoặc là vì ai đó được Allah Ta'ala lựa chọn họ bằng cách cho họ đi bằng cái đoàn hoàng gia, thì cái đó là một cái niệm mà alhamdulillah. Thì những người mà được tài trợ hoàng gia, chúng ta đừng nghĩ rằng là gì, chúng ta đi làm Hajj như thế là cái ân phước của chúng ta cho hết cái người tài trợ chúng ta. Không phải như vậy. Người Việt Nam họ có câu là gì, nếu mà người nào ăn chay gì mà người khác cho họ thì họ nói tao ăn chay này, tao ăn chay giùm mày. Thì cái đó là ý nghĩ của họ, còn Islam chúng ta là không có. Người nào tài trợ chúng ta được đi hay tài trợ chúng ta làm một việc hành đạo nào đó thì bản thân chúng ta sẽ được hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Chúng ta sẽ được ân phước cho cái việc làm đó của chúng ta. Bên cạnh đó Allah Ta'ala cho thêm cái người đã tài trợ cho cái người nào đó được đi làm Hajj, giống như cái iftar, giống như chúng ta ngày nay hiện tại bây giờ là chúng ta đang nhịn chay Ramadan. Những người nào tài trợ cho chúng ta nhịn chay Ramadan, chúng ta sẽ được ân phúc của nhịn chay của chúng ta. Nhưng mà cái người tài trợ chúng ta, họ được thêm cái ân phúc cái việc tài trợ của họ nữa, thì họ được đến nhiều hơn chúng ta về cái ân phúc họ đã tài trợ. Thì đó là như vậy. Tại vì Allah Taala là đấng gì, ân phúc của Ngài là rất là rộng đến mức không có giới hạn luôn đó. Allah muốn cho và như thế nào tùy ý, không có định lượng và không có giới hạn cho cái việc Allah Taala cho. Rồi tiếp về phân tích cái định nghĩa nữa là sự thờ phượng Allah bằng cách thực hiện một số động tác nhất định. Thì những cái động tác này bắt buộc phải làm theo như vậy mới được. Giống như là mặc ihram. Mặc ihram nó gồm có hai mảnh vải, một mảnh là bên dưới làm quần che, là mảnh ở trên làm áo mặc, và bên trong đó không mặc bất cứ gì hết đối với nam. Còn đối với nữ thì được ăn mặc tự do như thế nào tùy ý, nhưng tránh những cái màu sắc nó sặc sỡ hay là nó quá lèo lẹt để mà gây chú ý cho mọi người thì đó là tránh. Còn phụ nữ thì tự do ăn mặc giống như là thường ngày của mình. Tiếp nó là tại vài nơi nhất định. Tại vài nơi nhất định đây là nó chỉ có những cái nơi này mới được làm Hajj, ngoài những nơi này ra là không được phép làm Hajj. Giống như đến Mecca, tại Kaaba, tại Masjid al-Haram, và về Mina, và Arafah, và Muzdalifah. Thì đó là những cái địa danh mà bắt buộc những người làm Hajj phải đến những cái nơi đó. Còn nếu mà người nào làm Hajj mà không đến được những địa danh gì chúng ta vừa nghe thì cái việc Hajj của họ trở nên không có giá trị. Rồi, và trong cái thời gian nhất định, tức là trong năm nó có thời gian của nó, chứ không phải lúc nào cũng được. Giống như là Hajj thì nó có thời gian từ sau Ramadan của chúng ta nè, tức là sau Ramadan thì thời gian Hajj nó được bắt đầu, nó kéo dài cho đến 2 tháng 10 ngày sau đó, tức là cho đến ngày Roja của chúng ta, ngày Eid al-Adha đó, thì đến đó là đến là thời gian của Hajj. Nhưng mà cái ngày chính của nó thì bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng Dhul-Hijjah, tháng 12, cho đến ngày 13 của tháng Dhul-Hijjah, thì nó dọn dẹn khoảng 7 đến 8 ngày, đó là Hajj, đó là những ngày chính. Thì người nào mà thực hiện Hajj mà không thực hiện vào cái thời gian đó thì cái Hajj của họ vô nghĩa. Còn ngoài ra cái việc làm khác cũng gọi là Hajj, nhưng đó gọi là Hajj nhỏ, đó được gọi là Umrah. Thì Umrah chúng ta được phép thực hiện bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ chuyện nào chúng ta muốn, lúc nào cũng được phép làm Umrah hết. Trong một tháng, trong một ngày hay trong một năm chúng ta có thể làm nhiều hơn một lần, nhưng Hajj một năm chỉ có một lần duy nhất, không có thứ hai. Thì người nào lỡ lần Hajj năm nay thì phải chờ cho đến sang năm họ mới được cơ hội làm Hajj. Còn nếu không thì không có thể nào mà có cách nào để mà họ thực hiện cái Hajj của mình. Và điều kế tiếp là gì? Theo cung cách được truyền lại từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tức là làm Hajj đó bằng cái nghi thức mà Nabi Sallam đã dạy. Mà ihram như thế nào? Cạo đầu ra sao? Hay là hớt tóc như thế nào? Và đi tawaf xung quanh Kaaba, đi tawaf với hình thức như thế nào? Và sa'i từ Marwa, từ Safa đến Marwa phải đi như thế nào? Và đứng ở Arafah làm những gì trên đó? Và ở Mina sẽ làm gì trong Mina? Và ở Muzdalifah sẽ làm gì trong Muzdalifah? Và Arafah sẽ làm gì? Thì đó những cái hình thức mà Nabi Sallam đã làm. Và Nabi nói: Khudu anni manasikakum, các ngươi hãy lấy từ nơi ta cái nghi thức làm Hajj của các ngươi. Thì nếu như mà người nào làm Hajj bằng cái sự cảm tính rồi đó, tức là người đó sở thích của nó muốn làm như thế này, tức họ là bị kêu mặc như thế này, thì họ không muốn mặc như thế này theo ý của họ, hoặc họ gì cái ngày mà là bị Salam bảo phải đi Mina thì họ không muốn đi Mina, họ muốn đi gì Muzdalifah, hoặc là gì ngày mà là bị Salam phải đi Arafah thì họ không muốn Arafah, họ muốn cho là Mina. Thì gì người nào làm ngược lại hay là người nào làm theo sở thích của mình, không làm đúng theo đường lối của là bị Salam đã dạy, thì cái hách của họ chẳng có giá trị gì đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái đó là cái giải thích về cái định nghĩa mà chúng ta vừa nghe. Thì chủ đề thứ hai về cái giáo luật về giá trị của việc làm Hajj. Thì thứ nhất, giáo luật về Hajj. Giáo luật tức là Hajj nó bắt buộc hay là không bắt buộc, và nó bắt buộc là bắt buộc như thế nào, điều kiện ra sao, thì chúng ta sẽ biết gì đó. Thì Hajj là một trong năm trụ cột chính của Islam chúng ta và bắt buộc mọi tín đồ Muslim khi có khả năng phải thực hiện nó. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong Thiên Kinh Quran chương Ali Imran câu 97. Allah phán: "Wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Và việc hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi đền Ka'ba là bổn phận đối với mỗi tín đồ Muslim nào trong nhân loại hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đến đó mà thực hiện nó. Còn đối với ai phủ nhận cái việc hành hương Hajj đó thì y là kẻ phản đạo, và quả thật Allah là đấng giàu có không cần đến nhân loại. Thì đó là câu kinh nói sa la phán Allah bảo thiên hạ, những người Muslimin, những người nô lệ của Ngài khi đủ điều kiện phải đến Mecca tại ngôi đền Ka'ba của Ngài để mà hoàn thành nhiệm vụ hành hương Hajj. Còn đối với ai phủ nhận cái việc hành hương Hajj này thì y chẳng phải là người Muslim. Và hãy biết rằng Allah Subhanahu ta là đấng giàu có, Allah không cần đến thiên hạ. Allah không phải không cần đến người đó, mà Allah không cần đến cả thiên hạ trên thế giới này. Allah không cần đến tất cả những gì chúng ta thấy, những gì vũ trụ hay là dạng gì, những gì xung quanh chúng ta nhìn thấy, hay là băng hà vũ trụ này kia, Allah không cần đến tất cả những đó. Allah gì? Không cần đến mọi thứ. Allah đấng giàu có nhất, để không gây hại được với Allah ta là bất cứ gì. Kể cả người trong thiên hạ, cả thiên hạ phủ nhận Allah, Allah cũng chẳng mất cái gì hết. Hay là cả thiên hạ công nhận Allah là đấng thượng đế duy nhất để tôn thờ thì Allah cũng chẳng thêm cho Allah bất cứ điều gì. Tại Allah vốn không cần đến gì, đến tất cả. Mà ngược lại, những người nào mà cần đến Allah thì họ sẽ được cái lợi ích từ Allah Subhanahu Taala. Và ai phủ nhận đi Allah thì người đó sẽ bị thiệt thòi, gặp phải cái hình phạt nơi Allah Subhanahu Taala. Đó chính là gì? Cái sự giàu có của Allah Subhanahu Taala. Còn cái bằng chứng thứ hai từ Quran, Allah Taala bắt buộc phải hành hương Hajj đối với ai có khả năng. Đó là trong chương Al-Baqarah câu 196, Allah phán: "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Và các ngươi hãy hoàn thiện việc hành hương Hajj và umrah vì Allah Taala. Với câu kinh này, nó là bằng chứng đối với ai đã bắt đầu bước vào nghi thức hành hương Hajj hoặc là umrah, bắt buộc người đó phải hoàn thành, không được phép bỏ vô chừng. Không được phép bỏ vô chừng, giống như hành lễ Salat Sunnah chúng ta có thể bỏ ngang giữa chừng. Giống như hành lễ Salat Sunnah mà chúng ta đang hành lễ mà nghe mẹ chúng ta kêu thì chúng ta được phép bỏ nó, chúng ta đến cái lời mẹ chúng ta. Nhưng mà Umrah và Hajj, cho dù chúng ta làm Umrah hay là làm Hajj mà nó chỉ là mang tính hình thức là gì, khuyến khích thôi, giống như ai đã làm một lần rồi đó là bắt buộc, hay là thứ hai nó mang chỉ tích là Sunnah, khuyến khích thôi. Nhưng mà khi đã bước vào cái nghi thức của Hajj hay là nghi thức của Umrah, không được phép dừng giữa chừng mà phải làm xong. Cho dù chúng ta bước vào nghi thức Hajj mà ở nhà chúng ta có chuyện buộc chúng ta phải quay về liền ngay lập tức, chúng ta không được phép quay trở về mà chúng ta phải hoàn thành đó. Nếu như người nào quay trở về thì người đó sẽ dính cái haram đó cho đến khi nào họ làm xong cái hết của họ, hoặc họ sẽ phải giết một con cừu giết tế để mà bồi thường cho cái nghi thức của họ đã bỏ lỡ. Hai cách đó không một cách thứ ba. Và về Sunnah thì cái hadith này chúng ta nghe rất là nhiều. Và Nabi Sallam nói hadith do Abdullah bin Umar thuật lại: "Budiyan Islamu ala khams", là Islam được xây dựng trên 5 trụ cột, và trong 5 trụ cột đó cuối cùng đó là hành hương Hajj tại Kaaba. Thì đó là bằng chứng từ Quran, từ Sunnah. Và bằng chứng thứ ba nữa là từ cộng đồng Muslimin, là tất cả tín đồ Muslimin đồng thống nhất với nhau, cái việc hành hương Hajj là cái nhiệm vụ bắt buộc đối với những người Muslimin nào có đủ điều kiện. Thì từ từ chúng ta sẽ biết được điều kiện như thế nào, nam điều kiện ra sao và nữ điều kiện như thế nào. Và đó là phần thứ nhất xong. Chúng ta đến phần thứ hai về cái giá trị, tức là làm Hajj nó được ân phước như thế nào, tức là ân phước của Hajj nó ra sao. Thì có rất nhiều cái hadith nói về cái giá trị hay là nói về cái ân phước của người nào đi làm Hajj rất là nhiều và rất là lớn. Thì một trong những cái hadith đó như thế này: Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith do ông Abu Hurairah thuật lại: "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Từ umrah này đến umrah khác, tội lỗi sẽ được xóa sạch trong khoảng đó. Tức thí dụ, vào ngày hôm nay một người tên là Ahmad làm umrah, đến tháng sau người đó lại tiếp tục làm ông đó, hoặc là năm sau người đó lại làm ông đó lần nữa, hoặc là gì 2-3 năm sau người đó làm ông đó lần nữa, thì có khoảng từ cái lần đầu tiên cho đến lần thứ hai đó, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ xóa sạch tội lỗi cho họ, cho cái người đó. Và Nabi Sallam nói nữa, và cái phần thưởng dành cho cái người làm hajj được chấp nhận, tức là cái việc làm hajj của nó được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận, thì không có phần thưởng nào xứng đáng cho cái người làm cái việc làm đó ngoài trừ đó là thiên đàng. Thì người làm hajj sẽ có cơ hội vô thiên đàng. Nếu người đó làm đúng điều đúng và làm đầy đủ và làm ikhlas như Allah subhanahu wa ta'ala, thì inshallah người đó sẽ có cơ hội vô thiên đàng bởi cái việc làm hajj của mình, bởi vì Nabi Sallam đã hứa. Và cái hadith thứ hai, Nabi Sallam nói: "Man hajja lillahi fa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi wa lalathu ummuh." Ai hành hương hajj chỉ vì Allah subhanahu wa ta'ala trong suốt thời gian hành hương hajj, y không quan hệ tình dục, không làm điều tội lỗi và cũng không nói bậy, thì y giống như người mới lọt lòng mẹ lần nữa. Thì mới lọt lòng mẹ lần nữa tức là người gì? Hoàn toàn tinh khiết, vô tội. Giống như những đứa trẻ nó không có tội cho đến khi nào nó trưởng thành nó bị mắc tội. Thì người đó sẽ có cơ hội xóa hết tất cả tội lỗi của mình từ trước khi mình làm hajj. Không còn gì, trở thành một tờ giấy trắng tinh. Sẽ bắt đầu lại từ khi người đó xong cái nhiệm vụ hajj của mình. Thì một cái cơ hội rất là lớn và rất là gì tốt đẹp cho những người nào đã có cơ hội đến đó. Thì đó là hai cái hadith điển hình nói về cái phần thưởng dành cho hajj. Thì nhân đây, những cái dấu hiệu mà Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận của một việc làm ibadat của người nào đó. Thí dụ như chúng ta nhìn cho Ramadan, chúng ta coi Allah có chấp nhận cái Ramadan chúng ta chưa? Hoặc là gì, chúng ta đi làm hajj, vậy chứ Allah có chấp nhận cái hajj của chúng ta chưa? Hay là chúng ta làm một cái việc thiện nào đó, vậy chứ Allah có chấp nhận chúng ta chưa? Thì nó có một số dấu hiệu. Thì một trong những cái dấu hiệu đó là cái người đó nó sẽ trở nên ngoan đạo hơn trước khi người đó thực hiện đó. Giống như trước Ramadan, người đó là một người lơ là về lễ Salah. Vui thì đến, buồn thì không đến, hoặc là đến chỉ là thỉnh thoảng thôi, hay là không quan tâm nhiều đến cái hành lễ, cái bổn phận hành lễ Salah. Nhưng sau Ramadan thì cái người đó lại hành lễ Salah nhiều hơn cho Masjid, đầy đủ hơn 5 lần ở Masjid, và ít đi làm những cái điều tội lỗi. Thì đó là cái dấu hiệu mà Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái việc làm đó của người đó. Thì tương tự vậy, giống như hajj, sau khi hành hương hajj thì người đó trở nên ngoan đạo hơn, trở nên ngoan hơn về vấn đề trong tôn giáo, nói năng cũng khiêm nhường và lễ độ hơn, và biết kính sợ Allah ta'ala hơn trong những cái lời nói của mình. Thì đó là cái dấu hiệu chứng tỏ rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã chấp nhận cái việc làm hajj của người đó. Nhưng mà gì, cũng đừng có quá ý y vào thì nó lại gì không hay. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chúng ta qua chủ đề thứ ba, hành hương hajj bắt buộc trong đời mấy lần, tức là cái việc hành hương hajj rồi đó, mỗi một người bắt buộc phải thực hiện bao nhiêu lần trong đời của mình. Thì hajj nó chỉ bắt buộc một lần trong đời mà thôi, và những lần sau đó nữa chỉ mang tính là khuyến khích sunnah mà thôi. Bởi hadith của ông Abu Hurairah, ông ta dẫn lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nói: "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaykum an hajj fahujju." Hỏi mọi người, quả thật Allah đã bắt buộc các người hành hương hajj, vì thế các người hãy hành hương hajj đi. Thì có một vị sahaba, ông ta mới nói: "Thưa Rasul của Allah, bắt buộc mỗi năm hay gì?" Thì Rasul sallallahu alaihi wasallam nói: "Law kuntu na'am la wajabat la mastata'tum." Nếu như ta nói ừ là đã bắt buộc các người phải thực hiện hajj mỗi năm, nhưng các người sẽ không có khả năng. Thì nó thấy rằng là gì, hajj nó chỉ bắt buộc một lần trong đời chứ không phải là mỗi năm. Người nào có khả năng thì mới đi, còn không có khả năng thì không đi. Và Rasul sallallahu alaihi wasallam cũng chỉ có hành hương hajj một lần trong đời. Còn umrah thì Nabi thực hiện tới 4 lần. Umrah thì Nabi làm umrah tới 4 lần. Nhưng mà hajj Nabi chỉ làm có một lần duy nhất trong đời. Và sau lần hajj đó là Nabi đã trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Và hajj nó lại là cái việc làm cuối cùng mà Nabi sallam thực hiện trong cái tuổi đời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Đó vào năm mà Nabi ra đi trở về Jerusalem, Nabi mới thực hiện hajj. Và hajj nó cũng lại là cái việc làm được xuống trễ nhất. Đó vào năm thứ 10 hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala mới bắt buộc mọi người làm Hajj. Và năm đầu tiên đó, Nabi đã ra lệnh cho Abu Bakr dắt một số Sahaba đi làm Hajj ở Makkah. Và cũng năm đó, Nabi Salam ra lệnh cho Ali đi đến Makkah, cấm không cho những ai là mushrik đi tawaf xung quanh Kaaba. Thì thời trước chúng ta đó, thời trước Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đó, và thậm chí cho đến cả Islam nó đã đến với bán đảo Ả Rập và Nabi Sallam thực hiện cái nhiệm vụ là Nabi rồi, thì cái vấn đề đi tawaf xung quanh Kaaba vẫn còn. Những người đi tawaf là những người mushrik, những người đa thần, và họ đi tawaf với hình thức là trần truồng. Thì như thế này, theo luật lệ của những người ở Mecca, luật lệ của họ quy định ra những người từ phương xa đến Mecca muốn đi tawaf thì phải mua quần áo của những người tại Mecca bán thì mới được phép đi tawaf. Tại vì họ nói rằng quần áo của những người phương xa đến là quần áo dơ, còn quần áo của họ tại nơi đó mới là sạch, mới được phép mặc quần áo của họ đi vào cái nơi linh thiêng đó mà tawaf. Còn những ai không có tiền hoặc là những ai không muốn mua quần áo của những người tại Mecca bán thì bắt buộc phải cởi quần áo của mình ra hết, đi tawaf trần truồng xung quanh Kaaba. Đó điều bắt buộc đó vậy. Thì năm thứ 10 Allah Ta'ala ra lệnh cho đi làm Hajj. Đó là năm đầu tiên, và Allah kèm theo cái lệnh đó là gì? Cấm không cho tất cả những người mushrik, những người đa thần đi tawaf xung quanh Kaaba với hình thức trần truồng, và không cho họ đến gần Kaaba nữa từ năm thứ 10 đó. Và năm đó Nabi đã ra lệnh cho Abu Bakr là dẫn đầu làm Hajj, và ra lệnh cho Ali ra cái lệnh đó cấm. Và năm thứ 11 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới đi hành hương Hajj cùng với 10.000 Sahaba. Và sau đó Nabi quay trở về cho đến tháng 3 năm 12 theo Hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trở về với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Và cái bằng chứng thứ 3 nữa, đó là tất cả ulama, hay cái bằng chứng thứ 3 khẳng định rằng Hajj, hay là bằng chứng kế tiếp nữa khẳng định rằng Hajj chỉ bắt buộc một lần trong đời, thì tất cả ulama, ijma của ulama thống nhất rằng cái việc làm Hajj chỉ bắt buộc một lần trong đời đối với tín đồ Muslim nào có khả năng, còn ai không khả năng thì họ được miễn. Còn đối với ai đã đủ điều kiện hành hương Hajj nhưng mà người đó lại cố tình không muốn đi hành hương Hajj, họ viện lý do, họ nói tôi còn trẻ quá, tôi chưa muốn hành hương Hajj, tôi muốn đợi thêm một vài năm nữa, hoặc là gì tôi bận rộn cái việc buôn bán kinh doanh quá, tôi không muốn hành hương Hajj, tôi muốn đợi cho nó hơi cái việc làm tôi nó ổn định cái đã. Thì những người nào đủ điều kiện mà lại viện lý do nào đó để mà không thực hiện cái nhiệm vụ hành hương Hajj thì đó là một cái tội rất lớn, một cái tội rất lớn đối với gì, đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Nabi Sallam đã nói, Nabi khuyến cáo thế này, Nabi nói تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَتَرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ. Các ngươi hãy tranh thủ mà hành hương Hajj đi, bởi trong các ngươi không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Khi mà có cơ hội hãy thực hiện liền đi, đừng bao giờ chờ đến sang năm, chờ đến một ngày nào đó, để chúng ta không biết được ngày mai chuyện gì xảy ra đến chúng ta. Như chúng ta thấy được tất cả nhiều người xung quanh, chuyện nó xảy ra rất là chớp nhoáng và rất là nhanh, đặc biệt là trong thời đại chúng ta ngày hôm nay. Rất là xảy ra nhiều chuyện mà trong tích tắc, tai nạn giao thông đi, bệnh đột quỵ đi, hay là gì bị bão, hay bị gì những cái trận động đất đi, thì nó xảy ra một cách bất ngờ. Thì chúng ta hãy thực hiện khi chúng ta có cơ hội. Và Nabi Sallam còn nói nữa, Nabi nói man istata'a al-hajj fa lam yahut falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Ai đã hội tụ đủ điều kiện để hành hương Hajj mà vẫn không hành hương Hajj thì người đó hãy chết dưới cái chết của người Do Thái giáo, hoặc là chết của cái chết của người Thiên Chúa giáo. Thì chúng ta thấy người Do Thái thì sẽ bị Allah Ta'ala giận dữ, còn đối với người Thiên Chúa thì chết trong sự lầm đường lạc lối, thì cả hai không có cái nào tốt hết. Thì hãy thực hiện khi đã có khả năng, khi đã có điều kiện, nắm bắt lấy cơ hội liền khi chúng ta thì có thể, đừng bao giờ bỏ lỡ. Về chủ đề thứ tư, các điều kiện hành hương Hajj. Bây giờ chúng ta sẽ về điều kiện của nó, chúng ta sẽ biết rõ khi nào bắt buộc. Tức là điều kiện này nó nói chúng ta sẽ biết là gì, bắt buộc như thế nào và khi nào bắt buộc. Thì điều kiện thứ nhất đó là Islam. Thì chúng ta thấy tất cả mọi việc làm đều là Islam. Khi mà không có Islam thì cái việc hành đạo trở nên vô nghĩa. Thì nếu mà người nào là người kafir, cái việc hành đạo của họ không được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Đó là điều kiện thứ nhất. Thứ hai là về trí tuệ, tức là người nào mà không có trí tuệ bình thường, bị tâm thần, bị khùng điên, thì người đó không có bắt buộc phải đi làm hajj. Mà cho dù có đi làm hajj thì cái việc làm hajj của họ không được Allah subhanahu wa ta'ala công nhận. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith chúng ta về rất là quen thuộc với chúng ta, đó là có ba loại người sẽ được Allah sallallahu alaihi wasallam miễn tội cho họ. Thì một trong ba người đó là cái người khùng cho đến khi nào tỉnh táo. Và cái điều kiện thứ ba đó là người trưởng thành. Trưởng thành thì đối với trẻ em, cái việc làm hajj của chúng được Allah sallallahu alaihi wasallam ban cho ân phước. Giống như là người nào đó có con được 5, 7 tuổi hay là 10 tuổi vậy đó, họ đi làm hajj, họ dắt theo con của mình đi làm hajj, thì họ, đứa con đó sẽ được Allah sallallahu alaihi wasallam ban cho ân phước. Và cái người cha hay là người mẹ dắt con mình đi sẽ được Allah sallallahu alaihi wasallam ban cho ân phước nữa. Nhưng mà cái hajj đó không được công nhận là hajj bắt buộc một lần trong đời. Thì cái đứa con nó sau khi trưởng thành bắt buộc phải đi làm hajj trở lại. Tại vì cái hajj trước đó không phải là hajj bắt buộc, tại vì cái nó chưa đủ điều kiện để đi làm hajj. Và cái bằng chứng là các hadith, cũng hadith hồi nãy là có ba loại người được Allah Ta'ala miễn tội, thì một trong ba đó là trẻ em cho đến khi nào trưởng thành. Còn về cái bằng chứng chứng minh rằng người nào dắt con cái đi làm hajj thì người đó sẽ được ân phước, thì hadith do Abdullah bin Abbas ông ta kể, có một người phụ nữ, bà ta đã giơ một đứa trẻ lên trước mặt Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bà ta hỏi: "Thưa Rasul của Allah, đứa trẻ này có được đi làm hajj hay không?" Thì Rasul sallallahu alaihi wasallam nói: "Được, và nàng được ân phước." Tức là vì nó được phép đi làm hajj, và hajj của nó được có giá trị đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Và kèm theo nữa, cha mẹ của nó, người dắt nó đi sẽ được ân phước cho cái việc làm đó. Nhưng mà vẫn chưa đủ để mà làm thay thế cho cái hajj bắt buộc trong đời của nó sau khi nó trưởng thành. Bằng chứng là Rasul sallallahu nói: "Ayyuma sabiyin hajja thumma balagh fa alayhi hajjatun ukhra." Bất cứ đứa trẻ nào trưởng thành hay bất cứ đứa trẻ nào đã hành hương hajj trong lúc còn bé thì phải hành hương hajj lại sau khi trưởng thành. Đó là bằng chứng chứng minh rằng hajj mà chúng nó làm hồi nhỏ không có giá trị thay thế cho hajj trong đời bắt buộc của nó. Rồi, cái điều kiện thứ tư đó là tự do. Tức là người tự do mới bắt buộc đi làm hajj, còn người nô lệ là không có bắt buộc. Và Nabi Sallam nói: "Ayyuma abadin hajja thumma utiqa fa alayhi hajjatun ukhra." Đối với người nô lệ nào đó đi làm hajj trong thời gian mình làm nô lệ, sau đó được phóng thích tự do thì bắt buộc y phải làm hajj làm lại lời lần nữa. Tức là nếu mà người nào đang trong thời gian làm nô lệ mà được chủ dắt đi làm hajj cùng với chủ, sau đó được chủ phóng thích tự do thì người đó phải đi làm hajj bắt buộc lại. Tại cái hajj đầu tiên không được công nhận đó là hajj Islam, hajj gì cho bắt buộc trong đời của mỗi người, mà bắt buộc phải đi làm hajj trở lại. Điều kiện thứ năm đó là phải là người có khả năng. Người có khả năng ở đây đó là như là người có đủ tiền bạc nè, có đủ sức khỏe nè, thì đó mới gọi là gì khả năng. Còn nếu như không có đủ khả năng như thế thì đó không bắt buộc. Còn riêng phụ nữ là phải có thêm một điều kiện khác nữa, đó là phải có người muhrim đi theo, thì đó gọi là khả năng. Thì cái bằng chứng là Allah Ta'ala phán trong cái câu kinh mà chúng ta nghe khi nãy là Allah bắt buộc thiên hạ phải hành hương hajj, đối với ai có khả năng thì hãy tìm đến đó mà hành hương. Thì cái việc khả năng này, thí dụ người nào đó có đầy đủ sức khỏe nhưng mà không có tiền thì không bắt buộc phải hành hương hajj. Mà người nào có tiền mà lại bị bệnh cũng không bắt buộc hành hương hajj. Hay là gì có tiền có sức khỏe nhưng lại là người phụ nữ không có người muhrim đi theo thì người đó cũng không bắt buộc hành hương hajj. Thì cái chỗ này muốn hỏi vậy chứ, nếu như phụ nữ họ muốn đi làm hajj, họ bất chấp, chứ nhất là gì họ có tiền và họ có sức khỏe nhưng mà họ bất chấp, họ muốn đi làm hajj trong khi họ đi một mình không có muhrim, vậy chứ hajj của họ có công nhận hay không, có giá trị đối với Allah subhanahu wa ta'ala hay không? Thì câu trả lời là hajj của họ có giá trị đối với Allah ta'ala. Hajj của họ nếu mà làm đầy đủ điều kiện, đầy đủ gì mọi nghi thức thì nó được Allah ta'ala công nhận. Nhưng bên cạnh đó họ bị một cái tội, đó là tội đi rời khỏi nhà không có người muhrim đi theo. Thì nếu mà đi làm hajj làm chi mà chúng ta còn phải dính một cái tội khác nữa thì không nên đi.
tại vì họ chưa đủ điều kiện. Điều kiện đó là khả năng mà họ không có khả năng, tức là người Muhrim. Bằng chứng là phải có người Muhrim đi theo đó. Nabi Muhammad SAW nói: La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasu'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahrim minha. Là đối với người phụ nữ nào tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào ngày tận thế, cấm họ đi xa với cái khoảng thời gian 3 ngày hoặc hơn 3 ngày mà không có người đi theo cùng, một là cha cô ta, hoặc là con trai cô ta, hoặc là chồng cô ta, hoặc là anh em trai cô ta, hoặc là người nào đó có quan hệ mahrim với cô ta.
Còn có hadith khác nữa, có vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ông ta đang cùng với Nabi sallallahu alaihi wa sallam đi jihad, thì ông ta mới hỏi chư Rasul của Allah: tôi thì đang bận phải đi jihad như thế này, trong khi đó vợ của tôi thì phải đi làm hajj, vậy tôi phải làm sao? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: vậy anh hãy trở về mà đi làm hajj cùng với vợ của anh đi. Thì ông thấy rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã bảo cái người đàn ông đó là bỏ ngay cái việc đi làm đi jihad mà phải trở về cùng với vợ đi làm hajj, thì cái đó là bằng chứng mạnh mẽ hơn nữa là cấm phụ nữ không cho đi làm umrah hay là hajj hay là đi musafir khi mà gì không có người muhrim theo với thời gian gì dài. Thì chúng ta thấy đi làm hajj không thể nào mà ngắn được, ít nhất cũng phải là một tuần lễ đối với người nào trong nước Ả Rập Saudi. Còn nếu mà những người ngoài Ả Rập Saudi thì thời gian họ thì có thể lên là 15 ngày hoặc là 1 tháng hoặc là gì hơn nữa, tùy theo gì, tùy theo cái chuyến đi của họ.
Nếu mà người đi như thế đó là vướng cái tội, đó là bị cấm, mà nếu đi là gì, là không được. Và nếu mà người nào bất chấp đi thì đó là điều gì không nên, tại vì nó không có kêu chúng ta phải đi như thế, nó không ép buộc cái linh hồn nào làm cái gì mà gì quá khả năng của bản thân, thì không đủ điều kiện thì không nên đi. Chờ đi, chừng nào mình đủ điều kiện mình hãy đi, nó sẽ tốt hơn, còn nếu không thì nó vô giá trị. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.